Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Lan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 9 tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, Việt Hùng sẽ đưa chúng ta đi thăm một vườn cây cảnh nổi tiếng nằm giữa thủ đô nước Mỹ. Tiếp theo là bài tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam về những người ở làng chài Ninh Thuận. Sau đó là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng về sự thất bại mang bản chất hệ thống của Lee & Man Việt Nam. Cuối cùng là bài học tiếng Anh qua phần dẫn giải của Hồng Hoa. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, nằm ngay trung tâm thủ đô Washington, D.C., có một bảo tàng bonsai. Mặc dù không phải là điểm thu hút đông khách, nhưng nếu ai đã tới với bảo tàng độc đáo này sẽ khó có thể quên được một không gian châu Á đặc trưng cùng sự tĩnh lặng, thư thái hiếm có giữa lòng một đô thị sôi động. Mời quý vị và các bạn cùng VOA Việt ngữ tới bảo tàng bonsai này qua ghi nhận dưới đây của Việt Hùng.
Mặc dù nằm ngay trung tâm thủ đô nước Mỹ, nhưng khi bước chân vào khu bảo tàng này, du khách có cảm giác như được đến với một không gian đặc trưng của nhà vườn châu Á. Ngay cổng vào là hai khu trưng bày quan trọng nhất, giới thiệu hai trường phái bonsai lâu đời là Nhật Bản và Trung Quốc. Tại những không gian mang đậm nét văn hóa truyền thống này, du khách sẽ tìm thấy những tác phẩm bonsai từ các loại thông tùng điển hình, với các hình thức tạo hình tạo dáng được yêu thích của dòng bonsai châu Á. Phần lớn những tác phẩm ở đây là quà tặng của các nghệ nhân bonsai nổi tiếng từ Nhật Bản và Trung Quốc. Du khách cũng có thể tìm thấy cả các loại đá cảnh đẹp mắt như tác phẩm Mưa Xuân Này do Bảo tàng Sinh vật Cảnh Thượng Hải trao tặng. Có nhiều tác phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn có tuổi đời lên tới trên 100 năm. Với những tác phẩm như thế này, rõ ràng giá trị kinh tế là rất cao. Cũng trong khu bảo tàng này, du khách sẽ tìm thấy khu trưng bày những tác phẩm của trường phái bonsai Bắc Mỹ. Đây cũng là khu vực có lượng tác phẩm lâu đời lớn nhất. Những tác phẩm bonsai trường phái Bắc Mỹ có nguồn gốc loại cây trồng tương đối gần gũi với trường phái Trung Quốc và Nhật Bản, chủ yếu là các loại cây ôn đới như thông, tùng. Để có những tác phẩm như thế này, rõ ràng các nghệ nhân đã phải bỏ ra hàng thập kỷ để chăm sóc, tạo thế. Như vậy có thể thấy, nghệ thuật bonsai đã xuất hiện tại khu vực Bắc Mỹ từ rất lâu rồi. Đặc biệt là ở đây có một khu vườn riêng cho các loại bonsai nhiệt đới. Tới đây, trong không gian nóng ẩm đặc trưng, du khách Việt sẽ tìm thấy những loại bonsai thân thuộc được thực hiện từ các loại cây như sung, si hay hoa giấy như thế này. Nhiều tác phẩm trưng bày tại đây là do chính các nghệ nhân bonsai Việt Nam thực hiện và trao tặng cho bảo tàng. Giữa một không gian xanh mát và tĩnh lặng mang đặc trưng Á Đông, những du khách ưa thích sự riêng tư, yên ả có thể ngồi đây nghe tiếng gió lùa qua những hàng trúc xanh ngát, nghe tiếng chim ríu rít trên các tán cây. Bảo tàng bonsai tại Washington DC được thành lập đầu những năm 1990. Mặc dù là một trong những bảo tàng khá kén khách, nhưng trung bình mỗi năm khu bảo tàng này cũng đón trên dưới 200.000 lượt khách tới tham quan, thưởng lãm.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Chúng tôi đã gặp họ rất nhiều lần trên đường đi. Họ là những người luôn nỗ lực, nuôi ước mơ và không ngại việc khó. Họ làm bất kỳ công việc gì để kiếm tiền, thoát nghèo. Nhưng có vẻ như xứ nắng rác và gió cát Ninh Thuận chẳng buông tha cho họ. Quanh năm lao động vất vả, nghèo vận hoảng mơ. Những người già ước mơ mình còn sức trẻ để con cái khỏi vất vả vì mình. Những người trẻ ước mơ mình mau trưởng thành để đi ra với đời, để phá tan cái nghèo. Bà Sầm Thị Xét, người đi phơi cá thuê ở làng chài Mỹ Tân Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
ở cạnh Nha Trang á, vô đây làm là người Chăm làm, người Chăm không ai làm vô làm cá này kiếm tiền nuôi con ăn sống ba ngày, không có giàu đâu, người khổ lắm. Có ngày nào là ăn ngày đó, khổ lắm. Có làm như có ăn mà không có làm là nhịn đói, là sanh con nhiều lắm bên đây, người Chăm là khổ.
Ông Thuận Bin, lao động Chăm, làng cá miền Tân Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Cá này họ đánh ghê trong biển lên, rồi họ lên trại họ hấp, hấp rồi họ phơi, họ phơi họ đem đi bán. Đó, họ vào thùng họ bán, đó có người mua.
Nhưng đi ra nơi nào và phá tan cái nghèo bằng cách nào thì họ bế tắc. Rồi công việc lao động ngày tiếp ngày, vô tận, đất đai cằn cỗi, quanh năm chỉ có nắng và gió. Một số ít gia đình xoay sở được đồng vốn vay nhà nước, đóng thuyền đi đánh cá. Phần đông những gia đình nghèo khổ khác chỉ đi làm thuê theo mùa. Em Dương Nữ Kim Phương, người Chăm đi làm cá thuê, chia sẻ với VOA.
Tuy cuộc sống của nhà con tuy vất vả nhưng mà con phải đi làm mướn để sống qua ngày. Mà có ngày cá cũng có ngày không.
Ông Thuận Bin, lao động Chăm, làng cá miền Tân Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Mỗi năm nó khác, có năm ít, có năm thì nhiều. Có năm mình làm được 2-3 tháng, có năm làm coi như 10 ngày, hết cá rồi mình nghỉ. Rồi khi có nữa mình làm nữa vậy thôi, mình theo năm thôi. Có mùa này có, mùa kia không. Đó, khi có mình làm, khi không mình nghỉ. Đó, khi gia đình mình có mấy người mình đi mấy người, có 5 người mình đi 5 người, 4 người mình đi 4 người, 2 người mình đi 2 người.
Em Dương Nữ Kim Phương, người Chăm đi làm cá thuê, chia sẻ với VOA.
Thường hay nghỉ học thì con hay đi làm cá, hoặc là không có cá thì con cũng đi làm, đi nhổ cỏ.
Mùa nắng đi phơi cá thuê cho các vựa khô biển, mùa mưa bông tàu vào thành phố làm thuê bất cứ việc gì. Cái vòng lẩn quẩn vào thành phố làm thuê, về quê phơi cá, làm cọ hành tỏi thuê, rồi lại vào thành phố, vẫn cứ bám lấy những người Chăm nơi đây. Với mỗi giờ được trả 20.000 đồng, mỗi năm có chừng 3 tháng được làm việc. Và công việc chỉ diễn ra trong những ngày nắng nóng nhất, để cá không bị mốc sau khi phơi. Nhưng dù sao, đây cũng là nguồn sinh kế cho cả năm. Em Dương Nữ Kim Phương, người Chăm đi làm cá thuê, chia sẻ với VOA.
Mơ chứ chú, tại vì gia đình con khó khăn, không có điều kiện đi học đó, nên con phải nghỉ học, phụ bố mẹ đi làm việc. Con cũng ước mơ là lớn lên con sẽ làm giáo viên mầm non để dạy các trẻ, là có niềm vui, với lại các trẻ biết báo kính trọng cha mẹ, với lại cho thế hệ sau này nó được ấm no hơn, cuộc sống thì không phải vất vả đi làm nữa, cũng có việc làm.
Có thể nói rằng hiếm có vùng đất nào lại có địa hình đẹp, thơ mộng và thu hút du lịch như Ninh Thuận. Và cũng hiếm có nơi nào ở Việt Nam có được một phức hợp văn hóa giao thoa giữa Champa, Việt, Rắc Lây như Ninh Thuận. Nhưng có vẻ như đời sống của người Champa, người Rắc Lây và các dân tộc thiểu số khác ở Ninh Thuận đang bị đẩy dần ra lề xã hội, bởi họ không đuổi kịp thời đại và cũng không có bất kỳ bệ đờ hay ván đà nào cho họ. Giấc mơ gần như tuyệt vọng của cô bé tên Phương, người Chăm ở làng chài Mỹ Tân, cũng là giấc mơ chung của rất nhiều bạn trẻ Chăm nơi vùng đất khắc nghiệt này.
Ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes, khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Lê Anh Hùng.
Gần đây, một loạt tờ báo nhà nước đã loan tải thông tin về việc các hộ dân ở ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang khẩn thiết kêu cứu vì tình trạng ô nhiễm nặng nề do nhà máy giấy Lienman Việt Nam gây ra. Theo các nguồn tin, một hộ dân nằm cách nhà máy giấy Lianmen khoảng 100 mét cho biết, thời gian gần đây từ lúc chiều tối đến rạng sáng, 6 giờ chiều đến 5 giờ sáng, phía bên nhà máy giấy lại xuất hiện 2-3 cột khói màu trắng, đục, cao khoảng 5-10 mét, có mùi giống axit rất khó chịu. Khi trời không gió, các cột khói bay thẳng lên bầu trời nên không ảnh hưởng đến người dân. Thế nhưng, mỗi khi có gió thổi theo hướng từ nhà máy qua khu dân cư, thì chỉ chừng 15-20 phút sau, làn da của bà con sinh sống gần nơi đây lại có cảm giác khô, căng như bị con gì châm chích. Ngoài ra, một người dân khác, ngụ ở ấp Phú Xuân, thì phản ánh là gần đây, cứ vài ngày lại xuất hiện mùi hôi như mùi bồn cầu bùng lên từ khu vực gần các ống xả thải của nhà máy bên bờ sông Hậu. Chưa hết, bên cạnh tình trạng mùi hôi là hiện tượng nước sông khu vực xung quanh nhà máy mà người dân bơm lên sử dụng. Khi qua đêm thì xuất hiện tình trạng nhớt nhớt ở bề mặt vật dụng tiếp xúc với nước. Đây không phải là lần đầu tiên dự án đầy tai tiếng này thu hút sự chú ý của dư luận về những vi phạm môi trường do họ gây ra. Tháng 12 năm 2016, Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn Lianmen Việt Nam vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, dự án sản xuất giấy. Đến tháng 1 năm 2017, việc vận hành thử nghiệm có tải của nhà máy tạm ngừng để thực hiện các yêu cầu theo kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên Môi trường trước khi vận hành thử nghiệm trở lại vào tháng 3 năm 2017. Tuy nhiên, khi nhà máy chỉ mới bắt đầu vận hành thử nghiệm trở lại, người dân sống gần nhà máy đã phải gửi đơn kêu cứu khắp nơi khi cuộc sống của họ bị đe dọa bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do nhà máy gây ra. Thực ra không phải đến lúc này mà ngay từ năm 2007, khi dự án mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang trao giấy chứng nhận đầu tư, đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối Lianmen Việt Nam.
Đây là dự án của tập đoàn Lianmen Paper Manufacturing Limited đến từ Quảng Đông, Trung Quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,2 tỷ đô la và nằm trong số 5 nhà máy giấy lớn nhất trên thế giới. Tổng diện tích của nhà máy này là 82,8 hectare nằm trong cụm công nghiệp Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầm. Tổng thầu xây dựng nhà máy là công ty cổ phần kỹ thuật Hà Thành đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Từ năm 2007, nhiều nhà quản lý môi trường, doanh nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy sản Hậu Giang đã bày tỏ thái độ hết sức lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường và nghi ngờ khả năng tạo vùng nguyên liệu cho nhà máy giấy của Lianmen. Theo văn bản số 1311/CV-SDR ngày 6 tháng 6 năm 2007 của Cục Lâm nghiệp, thì trong quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp giấy đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, không quy hoạch xây dựng nhà máy giấy ở Hậu Giang. Ngay cả quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020, cũng không quy hoạch vùng nguyên liệu giấy tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Về khả năng vùng nguyên liệu, Cục Lâm nghiệp khẳng định là nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong khu vực chắc chắn chỉ đáp ứng được dưới 20% công suất nhà máy. Ngoài ra, Cục Lâm nghiệp còn tính toán là với công suất của nhà máy giấy, mỗi năm sẽ có đến 28.500 tấn sút được thải ra môi trường. Điều này vô cùng nguy hiểm bởi nhà máy nằm trong vùng trũng nhất của khu vực nên khó rửa trôi một khối lượng sút lớn như vậy. Nếu chúng bị đổ ra sông Hậu rồi ra biển thì nguồn lợi thủy sản ở sông và biển ở phía Nam sẽ bị hủy hoại, đồng thời ảnh hưởng rất lớn tới việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chưa hết, 80% nguyên liệu nhập khẩu cũng ẩn chứa mối nguy hại tiềm tàng bởi theo chủ đầu tư đó là giấy phế liệu, nghĩa là khu vực dự án sẽ trở thành nơi tiếp nhận phế thải của nước ngoài, nguy cơ ô nhiễm lại càng khó tránh khỏi.
Hậu Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung không phải là thị trường tiêu thụ của một nhà máy giấy có quy mô nằm trong top 5 thế giới, nghĩa là địa điểm dự án vừa không phải là vùng nguyên liệu lớn, vừa không phải là khu vực thị trường tiêu thụ chính, lại vừa đặc biệt nhạy cảm về môi trường, nghĩa là để đảm bảo được những yêu cầu ngặt nghèo về môi trường thì chi phí đầu tư sẽ rất cao, trong khi công nghệ của Lianmen nói riêng và các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung lại bị xếp vào loại lạc hậu. Cần nên nhớ địa điểm ngay bên bờ sông Hậu là vị trí đặc biệt, lợi hại về quân sự. Chiếm lĩnh được vị trí sung yếu này là có thể kiểm soát được sông Hậu, tuyến đường thủy huyết mạch nối liền Biển Đông đến biên giới Việt Nam-Campuchia. Nguy cơ này lại càng đặc biệt nguy hiểm bởi Trung Quốc đã và đang nắm giữ trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, tức bên bờ Biển Đông, và trung tâm nhiệt điện sông Hậu, thị trấn Mái Dầm, tỉnh Hậu Giang. Ba căn cứ liên hoàn này sẽ cho phép Bắc Kinh kiểm soát cả vùng biển phía Nam, Việt Nam lẫn sông Hậu. Đến tháng 6 năm 2016, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP, vẫn tiếp tục lên tiếng thông qua bản kiến nghị khẩn cấp gửi Quốc hội và Chính phủ đề nghị chỉ đạo kiểm tra, rà soát công nghệ xử lý nước thải của dự án xây dựng nhà máy giấy của công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Lienman Việt Nam. Thậm chí đến ngày 6 tháng 8 năm 2016, tờ Người Lao Động vẫn còn đăng bài sao không dừng nhà máy giấy Lienman. Bất chấp mọi lời đề nghị, kiến nghị, cảnh báo dù khẩn thiết đến đâu, nhà máy giấy Lienman Việt Nam vẫn cứ ra đời và sắp sửa đi vào hoạt động như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Suy cho cùng, giống như Formosa Hà Tĩnh hay hàng loạt thảm họa made in China khác trên khắp Việt Nam, thất bại mang tên Lienman Việt Nam hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Ngược lại, nó là kết quả tất yếu của hệ thống hiện hành, một hệ thống bao gồm hai thành phần chủ yếu, những kẻ chủ tâm rước giặc vào nhà và những kẻ ngậm miệng ăn tiền đồng lõa với chúng.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Hôm nay, ta tiếp tục nói về từ book. Sách, hay ta thường gọi chung là sách vở, là những vật thông thường nên ta dễ coi chúng là những thứ đương nhiên và không nhận rõ giá trị. Nhưng từ book lại là một từ rất hữu dụng và rất phổ biến trong nhiều thành ngữ. Ta hãy bắt đầu với book, được dùng như động từ. To book là một thành ngữ lóng. Một số chuyên gia cho rằng nó được sử dụng lần đầu tiên là vào thập niên 1970. Nó có nghĩa là rời đi, thường là một cách vội vã. Vì thế khi ai đó nói "Can't talk now, I got a book," thì có nghĩa là họ phải vội vã để đi đâu đó. Book cũng là một động từ rất hữu dụng cho việc du hành. Chẳng hạn, ta book một chuyến bay, có nghĩa là trả tiền để giữ chỗ trước trên một chuyến bay. Ta cũng có thể book một phòng khách sạn hay một bàn ăn tại nhà hàng. Nhiều từ điển trên mạng nói cách sử dụng động từ book với nghĩa này bắt đầu vào năm 1841. Đương nhiên, thời đó thì mọi người không mua vé giữ chỗ trên máy bay, mà là mua vé giữ chỗ trên xe lửa. Ta cũng có thể book một nhạc công hay một nghệ sĩ trình diễn. Book trong trường hợp này có nghĩa là thuê, mướn người nào, thường là để cho một dự án đặc biệt, nhất thời. Một số chuyên gia nói cách dùng từ book này bắt đầu vào năm 1872. Những người được sử dụng để thuê mướn các nghệ sĩ đó thường được gọi là bookers, nhưng không nên lẫn lộn bookers với bookies. Bookie là người nhận cá cược của những tay đánh bạc. Đây thường là một hoạt động bất hợp pháp. Một hành động bất hợp pháp khác có liên quan đến books, gọi là cooking the books. Nghe như nấu nướng, làm món ăn, nhưng không phải thế. Bookkeepers, ta gọi là kế toán viên, là người làm hồ sơ các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Họ cook the books khi họ thêm thông tin sai lạc. Chẳng hạn, mọi người có thể nói dối về số thu nhập để đóng thuế ít hơn. Họ khai man về số thu nhập của họ. Bạn có thể đoán cảnh sát đôi khi sẽ làm gì với những tay bookies, bất hợp pháp, hay những người bị bắt gặp, cooking the books. Cảnh sát sẽ book họ. Trong trường hợp này, book có nghĩa là chính thức truy tố ai đó về một tội phạm. Book 'em Daniel là một câu rất phổ biến trong một chương trình truyền hình về cảnh sát được chiếu ở Hoa Kỳ từ năm 1968 đến năm 1980. Các nhà sản xuất truyền hình đã hồi sinh loạt phim Hawaii 5-0. Họ còn dùng khẩu hiệu Book 'em Daniel như một lời tán thành loạt show nguyên thủy. Và ta có thể kể tiếp một số thành ngữ khác với từ
Book. Let's say the booked bookie goes to trial. He hopes for a light punishment. But instead, the judge throws the book at him. The judge gives him the most serious punishment possible.
Giả sử tay bookie bị booked kia ra tòa. Anh ta hy vọng sẽ chỉ bị phạt nhẹ. Nhưng thay vì thế, quan tòa lại throws the book at him. Vì quan tòa đã tuyên phạt anh ta mức nặng nhất.
However, the judge must still do things by the book. She must honor the rules of the legal system. People who go by the book follow the rules.
Tuy nhiên, quan tòa vẫn phải làm mọi việc by the book, nghĩa là phải tôn trọng hệ thống pháp lý. Go by the book như vậy có nghĩa là làm theo đúng các luật lệ.
So there are people who are by the book, and then there are people who are open books. If you are an open book, you are easy to know because you share or show your thoughts and emotions easily.
Vậy là có những người by the book, theo đúng luật lệ, lại có những người là open books. Là một open book là người dễ biết bởi vì thường chia sẻ và bày tỏ ý nghĩa và cảm xúc một cách dễ dàng.
Nhà văn Mỹ Willa Cather, người đoạt giải Pulitzer năm 1923, đã dùng thành ngữ open book trong cuốn tiểu thuyết My Antonia của bà. Bà tả một buổi sáng Giáng sinh, một người láng giềng nghèo đi thăm một gia đình.
We persuaded our guest to stay for supper with us. He needed little urging. As we sat down to the table, it occurred to me that he liked to look at us and that our faces were open books to him. When his deep-seeing eyes rested on me, I felt as if he were looking far ahead into the future for me, down the road I would have to travel.
Chúng tôi cố mời vị khách ở lại ăn tối với chúng tôi. Cần phải dùng lời lẽ khẩn khoản một chút. Khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, tôi nhận ra là ông ấy thích nhìn chúng tôi và gương mặt của chúng tôi phơi bày những cảm nghĩ của chúng tôi đối với ông ấy. Khi ông ấy hướng cặp mắt đăm đăm nhìn vào tôi cảm thấy như ông ấy hướng nhìn xa vào tương lai đến tận cuối con đường mà tôi sẽ đi.
Bà Cather là tác giả nhiều cuốn sách. Nhưng không cần phải là tác giả sách thì người ta mới nói là ta đã viết một cuốn sách. Tôi xin giải thích chuyện này. Khi nói ai đó đã viết một cuốn sách, written a book, về một điều gì đó, thì có nghĩa là họ biết rất nhiều về một đề tài. Họ là một chuyên gia. Chẳng hạn như một người bạn của tôi ở đại học đã viết một cuốn sách về việc thức suốt đêm để học thi. Cô ấy là một chuyên gia về việc dồn hết việc học trong cả học kỳ vào một vài đêm thức trắng. Chính người bạn này cũng đã cố gắng tìm mọi cách để khỏi phải làm việc của mình. Thành ngữ để chỉ việc này là try every trick in the book. Ý nói cố làm mọi thứ có thể được để làm hay khỏi phải làm một việc gì đó. Cô ta sẽ nói dối là bị ốm, hay thậm chí nói dối là phải đi dự đám tang của anh rể bà cố của cô ấy. Khi tìm cách trốn việc, nói dối về cái chết của người họ hàng xa lắc là một cái mẹo xưa nhất. Thành ngữ tiếng Anh chỉ mẹo này là the oldest trick in the book. Trick là mưu mẹo. The oldest trick in the book là một cái mẹo đã được sử dụng nhiều lần nhưng vẫn có hiệu quả. Ta hãy nghe các thành ngữ vừa rồi được sử dụng trong cuộc đối thoại sau.
What are you doing?
Bạn đang làm gì đấy?
Trying to fix my car. I have tried every trick in the book, but it just won't start.
Tìm cách sửa cái xe của tôi, nhưng tôi đã thử mọi cách rồi mà vẫn không mở được máy xe.
You should ask Elizabeth from apartment 3B for help.
Bạn nên nhờ cô Elizabeth ở phòng số 3B giúp cho.
You mean young, beautiful Elizabeth? Why would I ask her for help fixing my car?
Bạn muốn nói cái cô Elizabeth trẻ tuổi xinh đẹp ấy ư? Vì sao mà tôi lại phải nhờ cô ấy sửa xe của tôi?
Because she wrote the book on fixing cars. Her grandfather, father, and four brothers are all mechanics. She's been fixing cars since she was 15 years old.
Vì cô ấy là chuyên gia về sửa xe mà. Ông nội cô ấy, Cha cô ấy và bốn người anh của cô ấy đều là thợ máy. Cô ấy đã sửa xe từ hồi mới 15 tuổi.
Wow. I guess I shouldn't judge a book by its cover.
Vậy là tôi không nên xét đoán người qua bề ngoài.
No, you shouldn't. Just because Elizabeth is young and beautiful, you thought she could not fix a car. She's also a great DJ. I just booked her for a party I'm planning.
Đúng thế. Không phải vì Elizabeth trẻ và đẹp mà bạn nghĩ là cô ấy không biết sửa xe. Cô ấy còn là một tay chọn nhạc cừ khôi đấy. Tôi đã mướn cô ấy làm công việc ấy cho một buổi tiệc tôi đang định tổ chức đấy.
Really? That's cool. You know, I may have prejudged Elizabeth, but I'm sure you have done the same. For example, what do you think about the guy who lives in apartment 4C?
Vậy ư, ghê nhỉ? Bạn biết không, tôi có thể xét đoán vội về Elizabeth, nhưng tôi đoán chắc bạn cũng thế thôi. Chẳng hạn như bạn nghĩ sao về cái tay ở căn hộ 4C?
The quiet accountant? He never talks about himself. So I wouldn't call him an open book. But he's really nice and seems trustworthy.
Cái anh chàng làm kế toán trầm lặng ấy à? Anh ta chẳng bao giờ nói về mình. Tôi sẽ không cho anh ta là dễ hiểu. Nhưng anh ta rất dễ mến và có vẻ đáng tin cậy đấy chứ.
What would you say if I told you he got busted for cooking the books on a big investment scam?
Bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi nói cho bạn biết là anh ta đã bị chộp vì gian lận trong một vụ lừa đảo đầu tư lớn?
What? Are you serious?
Cái gì cơ? Bạn nói thật không đấy?
Yes, and it's not the first time he has been booked for this type of crime. So the judge threw the book at him. He'll be in prison for at least 7 years.
Có chứ. Và không phải là lần đầu anh ta bị chộp về loại tội này đâu nhé. Vì thế mà quan tòa giáng cho anh ta hình phạt nặng nhất. Anh Sa sẽ lãnh án tù ít nhất là 7 năm đấy.
Wow, you're right. You really can't judge a book by its cover.
Và trước khi khép lại chương này của luật bài Words and Their Stories, tôi xin giải thích một số thành ngữ chính. For granted. Thành ngữ ý nói, chấp nhận hay coi là chuyện đương nhiên, không thắc mắc. Thường hàm ý là không nhận ra chân giá trị của một người hay một sự kiện nào. To judge a book by its cover. Thành ngữ này đã được giải thích trong một bài học trước. Ý nói không nên xét đoán việc gì hay ai đó qua bề ngoài. DJ, danh từ, viết tắt của disc jockey, chỉ người thường chọn nhạc phổ thông đã ghi âm để chạy trên đài phát thanh hay tại một buổi liên hoan hay hộp đêm. Backfire, động từ, nói về một động cơ hay xe cộ, có nghĩa là nổ lớn vì nhiên liệu sử dụng không đúng cách. Tính lóng có nghĩa là kết quả ngược với ý muốn hay trông đợi. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.